18i.net giới thiệu câu chuyện mẹ kế. Tuổi thơ của tôi trải qua một cách hết sức nhàm chán, mẹ mất sớm, tôi là đứa con trai khá là trầm tính nên chỉ thường ở nhà mà lủi thủi một mình. Hàng xóm thì cũng chỉ có mỗi mấy đứa con trai chơi với nhau mà thôi, nhưng tôi thân nhất là thằng Tùng. Buổi tối thì tôi cùng Tùng thường hay chui lên cái gác xếp nhà tôi mà ngủ. Tùng thường gọi tôi Nam Hói mặc dù tôi không hói chút nào, căn gác xếp của tôi thì bé nhưng cũng khá là nhiều đồ, tuy nhiên cũng để dành một chỗ để tôi ngồi học cùng với cái máy tính của tôi. Từ khi mẹ tôi mất thì bố tôi cũng chỉ mải làm ăn và lo cho tôi thôi, nhưng khi tôi lên được cấp 3 thì bố tôi đưa một người phụ nữ về giới thiệu. Thật không ngờ người mà tôi gọi là gì thì cũng chỉ hơn tôi có chục tuổi mà thôi. Tôi 16 thì cô ấy 26 tuổi. Bố tôi công khai chuyện đó thì tôi cũng mặc kệ. Chẳng bận tâm gì vì bận tâm cũng chẳng được gì. Tôi đi học về lại lên gác bật máy tính mà chơi game đồng thời cũng đọc truyện. Thằng Tùng thì cũng như tôi. Nhưng mẹ nó không chết mà đi lấy người khác, nó ở với bố và một bà chị hơn tôi 3 tuổi, nhìn chị nó cũng khá là xinh xắn, vào mùa hè thì chúng tôi hay đi chơi, câu cá với nhau, buổi tối thì trèo lên gác mà chơi game, Tùng có điều kiện nên nó vác laptop sang nhà tôi, vừa leo huỳnh huỵnh lên gác ngồi xuống cái đệm mỏng phía bên dưới. Nơi mà tôi để ngủ thì thằng Tùng hất hàm nói, ê chúng mình làm vài trận đột kích đi, cùng một team, bắn chết mẹ bọn nó. Tôi gật đầu rồi lấy dây mạng cắm vào laptop cho nó và hai đứa thi nhau bắn súng. Tôi với Tùng là một cặp khá ăn ý nên team của tôi thường thắng, bắn mãi thì thằng Tùng đóng cái laptop lại. Nằm mình ra cái đệm của tôi, đấm bùm bụp vào cái gối ôm mà nói, ức chế bà Hằng ở nhà thế không biết, tôi thấy bình thường hai chị em nó vẫn đoàn kết rồi chơi với nhau lắm. Hôm nay lại như vậy nên tôi hỏi, hai chị em mày có chuyện gì à, mà tao thấy bà ấy vừa xinh, vừa chiều em, còn gì nữa, mày có hai chị em còn sướng, tao có một mình buồn bỏ xử, ừ. Đôi khi thì sướng thật, nhưng cãi nhau, bà ấy muốn sang ở với mẹ, còn tao thì không thích, thế là hai đứa cãi nhau, thì mày cũng phải nghĩ cho bà ấy chứ, ở với tụi con trai chán bỏ xử lên được, mà bà ấy cũng cần có mẹ để tâm sự chứ, tôi nói như vậy thì thằng Tùng cũng gật đầu, ra vẻ đồng ý, nó trầm ngâm một lúc rồi quay lại mà hỏi tôi, thế chuyện của ông già mày thế nào? Định cưới đấy hả? Mà nói chung, nhìn bà ấy cũng ngon lành cành đào còn gì. Tính tình thì tao không biết, nhưng người thế là ổn lắm rồi. Tao chịu, tính thì tao chưa biết rõ lắm, nhưng có vẻ là ổn. Mà bật tao thì chết với tao ngay. Tôi nói như vậy thì Tùng cũng mỉm cười mà không nói gì. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau đến khuya thì Tùng mang cái laptop đặt lên bàn rồi lấy cái gối ôm. Ôm vào người mà nói, thôi tao đi ngủ, hôm nay ở đây ngủ với mày, về nhà chán bỏ xử lên được, chẳng thích một tí nào cả, tôi đành ậm ừ, tắt máy mà nằm bên cạnh thằng Tùng. Bố tôi thì thường hay đi chơi tối đến muộn với về, có tiếng gõ cửa cùng tiếng của phụ nữ, tôi đoán là đi cùng với bố tôi rồi, thôi thì kệ hai người, tôi vẫn nằm im. Đột nhiên thì nghe thấy tiếng người phụ nữ, đừng mà anh, nhỡ con anh ở bên trên nó nhìn thấy thì sao, lo cái gì cơ chứ, yên tâm, nó ngủ rồi còn đâu, làm sao mà có thể biết được, mà con nó nhìn thấy thì cũng có sao đâu nào, kệ nó đi, tôi thấy như vậy thì cũng tò mò mà nhìn qua cái khe gỗ ở trên cái gác xếp xuống, khe hở thì bé thôi, tuy nhiên ở bên trên chỗ. Tôi thì tối nhưng ở bên dưới thì sáng nên tôi nhìn rõ, bàn tay của bố tôi khẽ luồn nhẹ nhàng vào trong cái áo hai giây mà bóc vú, nhiều lần tôi đã thấy cặp vú của cô Minh. Người phụ nữ mà bố tôi hay dẫn về, công nhận là vú của cô Minh khá là to và đầy đặn. Tuy nhiên có tôi ở nhà thì cô vẫn giữ ý vô cùng. Đang xem như vậy thì thằng Tùng ở đằng sau khẽ đập nhẹ vào lưng tôi mà nói khẽ, mày nhìn cái gì mà chăm chú thế hả? Chuyện hay thì tao mới nhìn chứ, có thích nhìn thì nhìn cùng tao nào. Tôi nói như vậy thì Tùng cũng cúi xuống mà khẽ nhìn cùng tôi. Bây giờ thì bố tôi cũng tụt cái áo hai dây ra mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú rồi. Công nhận là cái bầu vú của cô Minh khá là to. Không mặc áo lót mà trông đồ sộ vô cùng. Bố tôi vừa bóc vừa hôn chậm chậm lấy đôi môi của cô Minh, đồng thời cũng đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình ra. Tùng khẽ mỉm cười mà nói với tôi, công nhận ông già mày hôn cũng điệu nghệ nhỉ, như thế kia thì em nào mà chẳng chết với ông đấy, vớ vẩn mình được xem sex miễn phí. Tôi chỉ lườm nó mà tiếp tục nhìn xuống phía dưới xem bố tôi làm như thế nào, hôn chán và mút cái đầu lưỡi chán rồi thì bố tôi hôn chậm chậm xuống cái cổ. Cô Minh cũng cong người của mình lên, những ngón tay thon dài khẽ xoa nhẹ lấy lưng của bố tôi rồi khẽ rên trong những cảm xúc dâng trào. Ui, em thích, em yêu anh nhiều quá, anh ơi, đã quá, không chịu được, hôn xuống bên dưới của em đi, em muốn anh mút ngực của em lắm. Tôi và Tùng ở bên trên càng hứng thú mà nhìn xuống bên dưới hơn. Bố tôi khẽ cúi xuống mà mút chậm chậm lên cái núm vú, nhìn cái núm vú hồng hồng làm cho con cặc của tôi và Tùng cũng cứng ngắc cả lên rồi. Bố tôi vừa mút vừa cắn nhẹ nhàng làm cho cô Minh càng ưỡn người lên vì sướng. Một lúc sau thì bố tôi cũng luồn chậm chậm tay xuống mà xoa nhẹ cái đũng quần. Mới có như vậy thôi mà cô Minh đã dạng chân của mình ra thật to rồi. Tùng ở bên trên nhìn thấy như vậy thì khẽ quay ra mà nói với tôi, không ngờ bà này cũng dâm ra phết đấy nhỉ. Mới cho tay xuống sờ có một chút thôi mà đã dạng ra rồi. Hi hi, tao cũng chịu thôi, nhưng người nào mà chẳng như thế, sờ như thế thì làm sao mà có thể chịu nổi được cơ chứ. Tôi với Tùng lại cúi xuống mà tiếp tục nhìn xuống xem như thế nào. Bố tôi khẽ cởi chậm chậm cái cúp ra mà luồn nhẹ nhàng tay vào bên trong mà xoa nhẹ nhẹ. Mới xoa thế thôi mà cô Minh đã ướn thật cao người của mình lên rồi. Bố tôi càng day nhẹ tay thì cô Minh càng ướn cao lên. Một lúc sau thì tôi nghe thấy tiếng của bố tôi hỏi nhẹ nhàng, anh mút của em được không? Một tuần nay anh không được mút rồi. Nhưng bố tôi vừa nói như vậy thì cô Minh đã ngăn lại mà nói, anh nhỡ con nhìn thấy thì sao? Con anh còn đang trên gác kia kìa. Ôi dào, lo cái gì cơ chứ, con anh không thể nào mà nhìn thấy được đâu. Thôi cho anh mút đi mà, giờ này nó ngủ được mấy giấc rồi đấy. Nói xong thì bố tôi cũng chậm chậm mà cởi cái cúc quần rồi tụt xuống bên dưới. Cái quần lót của cô Minh đã hiện ra trước mắt tôi, do nhìn xa nên tôi cũng không được rõ lắm. Chỉ thấy cái mu lồn căng phồng lên một chút thôi. Tôi khẽ dí sát mắt vào cái khe đó mà nhìn. Bố tôi day day nhẹ nhàng cái đũng quần rồi tụt xuống. Ở bên trên thì chúng tôi cũng chỉ nhìn thấy một đám lông đen mượt mà thôi, chứ không rõ bên dưới thế nào. Mới nhìn cái đám lông đen mượt đó thì bố tôi đưa tay mà vuốt thật nhẹ nhàng từ dưới lên trên, đồng thời khẽ hôn nhẹ lên đám lông đen mượt đó. Cô Minh càng ưỡn người của mình lên nữa, đồng thời cũng khẽ ấn đầu của bố tôi vào mà nói, úi, em thích quá, đã thật đấy, liếm mạnh hơn nữa đi anh. Đúng rồi, chỗ đó đó, tôi và Tùng càng chăm chú mà nhìn, nhưng do đầu của bố tôi che hết nên cũng chẳng nhìn được gì nhiều. Hai bàn tay của cô Minh cứ thế mà vê cái mớ tóc của bố tôi, đồng thời cũng đưa nhẹ nhàng lên hai bầu vú căng tròn của mình mà bóp lấy bóp để. Một lúc sau thì Tùng quay sang chỗ tôi mà nói, công nhận là đại dâm tặc, mà không biết mút chỗ đấy nó như thế nào nhỉ, có sướng không biết nhỉ, thử thì mới biết được chứ, tao như mày làm sao mà biết được sướng hay không. Tôi nói như vậy thì Tùng cũng gậy đầu mà cúi xuống cùng tôi quan sát tiếp qua cái khe hở bé tí ở ván gỗ. Tôi và Tùng nhìn như vậy thì cũng thấy bố tôi đưa lưỡi quét dọc theo cái khe lồn. Tuy không nhìn rõ mà cũng nhìn thấy điệu bộ cử chỉ mà thôi. Chắc là liếm một lúc khá lâu sau thì bố tôi khẽ đút một ngón tay vào bên trong cái lỗ đó mà móc. Lần này thì cô Minh khép hai chân của mình lại, cong người lên rồi khẽ nói nhẹ với bố tôi, đừng móc mạnh thế anh. Em cảm thấy hơi đau, tôi cũng không nói gì mà chỉ nhìn mà thấy hay hay thôi. Con cặc đã cứng ngắc lên rồi, một lúc sau thì bố tôi cũng rút ngón tay của mình ra mà đưa lên. Tôi thấy loang loáng nước ở bàn tay của bối tôi, chưa kịp làm gì chỉ chăm chú mà nhìn thôi thì Tùng đã nói, công nhận là cái bà này dâm đãng thật đấy. Mới có như vậy mà nước nhờn đã ấm ấm mà chảy ra rồi, sao mày biết đó là nước nhờn vậy? Ờ thì tao xem phim nhiều thì tao cũng biết chứ có làm sao đâu. Người đàn bà nào đến cực khoái mà chẳng như vậy, thậm chí nhiều hơn đấy chứ. Đang nghe Tùng nói như vậy thì tiếng của bố tôi ở dưới nhà cũng vọng lên. Nào bây giờ thì đến lượt em mút cho anh nha. Tôi thấy cô Minh cười rồi khẽ đưa nhẹ nhàng vuốt lấy cái đũng quần của bố tôi rồi chậm chậm mà kéo cái khóa xuống. Tôi với bố tôi thì đã quá quen thuộc với nhau rồi nên cũng không lạ gì con cặc của bố tôi nữa. Con cặc của bố tôi công bằng mà nói thì cũng khá là dài và đen. So với người châu Á thì cũng tương đối là lớn. Phía dưới kia cô Minh đã kéo xong cái khóa quần xuống thì cô tiếp tục mà cởi cái cúc quần ra. Cái con cặc của bố tôi cũng đã trơn bóng trong cái quần xịp rồi, đưa nhẹ ngón tay ấn ấn rồi day day vào đó. Cô Minh mỉm cười mà nói, trời sao cứng thế này, chắc cứng lắm, rồi hả? Cô Minh tiếp tục tụt chậm chậm cái quần xịp của bố tôi ra, nhìn con cặc cứng ngắc bóng nhảy thì Tùng ở bên trên khẽ tủm tỉm mà nói với tôi, công nhận là con cặc của ông già mày to thật. Làm như thế kia thì kiểu gì em ấy chẳng thích, khéo mà còn mê nữa là đằng khác chịu, cái đó tao chịu thôi, mà so cho cùng thì của tao cũng bằng của ông già thôi, chứ không kém là mấy đâu. Khiếp thế mà cứ giấu, có khi anh em mình đi tán gái trong trường đi, mấy em đấy thuộc dạng đứng lồn đấy, địch thoải mái, thôi mày thích tán thì tán, tao chịu, không tán đâu. Tao không thích lăng nhăng, tôi nói như vậy thì thằng Tùng cũng tiêu nghỉu mà không nói thêm gì nữa. Tôi và Tùng lại quay xuống mà xem cô Minh làm gì với con cặc của bố tôi. Khẽ đưa tay vuốt chậm chậm lấy con cặc rồi đưa cái ngón cái lên về về cái đầu con cặc. Một lúc sau cô Minh mới khẽ đưa nhẹ cái đầu lưỡi đỏ hồng của mình ra mà liếm chậm chậm lên cái đầu con cặc. Chắc bố tôi sướng lắm nên cong hẳn người của mình lên mà để con cặc chĩa ra. Cô Minh chưa vôi mút ngay mà cứ liếm chậm chậm quanh cái đầu con cặc đã rồi lại đưa lưỡi mà quét ở bên dưới mấy vòng. Tùng thấy cô Minh làm như vậy thì bụng miệng cười mà quay lại chỗ tôi rồi nói, cứ như mèo vờn chuột thế kia thì làm sao mà có thể chịu được. Tao mà như thế chắc là tao ra luôn rồi chứ chẳng cần mút đâu. Mày khác ông già tao khác, đâu có giống nhau được cơ chứ. Hơn nữa lại còn có kinh nghiệm bao nhiêu năm thì làm sao mà mình đọ lại được. Thôi chẳng khi nào có dịp như thế này, cứ cố gắng mà nhìn đi nào. Tôi và Tùng lại cúi xuống mà nhìn xem cô Minh liếm chậm chậm cái con cặc của bố tôi. Quét cái đầu lưỡi cho thân cặc bóng nhảy thì cô Minh mới ngập vào mà mú. Mới ngập vào như thế thôi thì bố tôi đã không thể nào chịu nổi được nữa rồi mà ấn mạnh luôn con cặc vào bên trong cái miệng của cô, vuốt chậm chậm cái mái tóc mà nói, úi, chậm ans sướng quá, em ơi, mút mạnh nữa lên đi nào, chậm ans không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, hít hít, chậm sao mà đã thế sướng thế hả trời, đã quá, đi mất thôi, a a, dễ chịu quá, sướng quá đi mất. Tôi được thể càng dí mắt vào cái khe đó hơn. Con cặc của bố tôi bây giờ như trượt trong cái miệng của cô Minh vậy. Liếm dọc cái thân cặc một lúc khá lâu rồi mút như vậy thì cô Minh cũng khẽ nhẹ nhàng liếm chậm chậm lên hai hòn giấy rồi ngậm vào mà mút tiếp, làm cho bó tôi sướng điên lên. Không chỉ vậy mà hai ngón tay của cô còn vê nhẹ nhàng mấy sợi lông đen ở phía trên, làm cho cái bụng của bố tôi giật giật nữa. Một lúc khá lâu sau thì bố tôi cũng không thể nào chịu nổi, rút con cặc ra khỏi cái miệng của cô Minh mà nói: "Nào bây giờ để anh làm cho em sướng nào, dạng chân ra đi em thích anh làm với em cái kiểu gì nào, kiểu gì cũng được, miễn là sướng anh ạ." Bố tôi gật đầu thì cô Minh cũng ngồi khom mình trên ghế mà dạng cái chân của mình ra. Tôi bây giờ cũng nhìn rõ cái khe lồn của cô Minh một chút. Nó hồng hồng nhưng ở mép thì cũng hơi thâm lại một chút rồi, đặc biệt là nước nhờn ở trong đó chảy ra khá là nhiều, làm trơn bóng cả cái khe lồn. Bố tôi cầm con cặc của mình quét dọc theo cái khe lồn mấy cái, do chúng tôi nhìn chéo nên cảnh này quan sát khá là dễ. Dù con cặc của bố tôi mới cọ ở ngoài thôi thì cô Minh đã ưỡn lên thật cao rồi, dạng chân của mình ra thật to rồi, day nhẹ mấy cái thì bố tôi mới chậm chậm mà ấn con cặc của mình vào trong lỗ lồn. Tôi đoán là cảm giác đê mê thích vô cùng luôn, vì mặt bố tôi hiện lên điều đó. Cô Minh cũng khẽ đưa nhẹ nhàng tay mà ôm lấy cái eo của bố tôi mà nói: "Anh ấn mạnh vào đi anh. Em thích được anh ấn mạnh vào bên trong lắm, như thế đã ơi là đã thích vô cùng luôn anh ạ." .con cặc của anh làm căng hết cả lỗ lồn em ra rồi đây này, nữa đi nào, .co vào sâu đi nào. Bố tôi càng cố gắng mà ấn con cặc của mình vào thật sâu hơn nữa, chẳng mấy chốc thì cũng đã ngập gần đến gốc cặc rồi. Tùng ở bên trên thấy như vậy thì mỉm cười mà nói: "Công nhận lồn bà này cũng rộng thật, con cặc của ông già mày to như thế mà vẫn chui được gần hết vào bên trong, thế mày học sinh học mà mày không biết à? Lồn của đàn bà có thể co giãn theo đường kính của con cặc mà, to thế chứ to nữa cũng đút vào được, yên tâm đi, mà thôi mày đừng có nói nữa, đang xem mà cứ nói mất hết cả hứng rồi đây này." Tôi nói như vậy thì Tùng cũng không nói gì nữa mà chúng tôi cúi xuống xem con cặc của bố tôi cứ thế mà chui vào trong cái lỗ lồn. Bố tôi càng nhấp thì nước nhờn trong lồn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Không thể chịu được, tôi cũng đưa chậm chậm tay vào bên trong mà xoa nhẹ con cặc của mình. Tùng cũng thấy sướng lắm nên cũng làm theo tôi. Bên dưới thì tôi nhìn rõ cái lỗ lồn của cô Minh giãn ra thật to mà mút lấy con cặc của bố tôi. Bố tôi nhấp từ từ nên không lâu sau thì cô Minh ôm ghì lấy là nói to hơn: "Anh nhấp mạnh và nhanh nữa đi anh. Em thích được như vậy cơ, như thế mới sướng, mới đã anh ạ. Em thích anh địt em như vậy, đút vào thật sâu mà nhấp thật mạnh." Bố tôi cũng nghe lời mà cứ thế nhấp thật mạnh hơn nữa. Những tiếng ẹc ẹc cũng vang lên khắp căn phòng ở bên dưới. Nước nhờn ở trong cái lỗ lồn cũng chảy ra thật nhiều mà cuộn chặt lấy con cặc của bố tôi. Nhấp được một lúc sau thì bố tôi cũng nhấp chậm lại mà khẽ nói: "Anh chịu thôi, em cứ bắt anh nhấp mạnh như thế thì làm sao mà có thể chịu nổi được cơ chứ, mệt lắm rồi đây này." Thấy bố tôi mệt như vậy thì cô Minh cũng mỉm cười mà nói: "Không sao mà anh, mệt như vậy mà chưa ra là được rồi. Em thích anh làm ra sức với em như vậy, thôi ngồi xuống để em nhún cho nào. Như thế đỡ mệt hơn." Bố tôi đành chậm chậm mà rút con cặc của mình ra. Ở cái lỗ lồn cũng có một chút nước nhớn mà chảy ra rồi. Con cặc của bố tôi trơn bóng lên. Bố tôi vừa ngồi xuống thì cô Minh cũng đứng dậy, cầm cái con cặc của bố tôi cọ nhẹ nhàng dọc theo cái khe lồn mà chậm chậm ấn vào bên trong, đọc tiếp: